có thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường và điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn AMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, AMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster 9070 Bosa Avenue phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento 6930-65 Street, cạnh Hương Lan Sandwiches 916-393-3388, San Jose 779 Story Road phía trước Walmart 408-294-3888, Rạng Mi từ Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan quận Nhất 028-3914-7638.
Thông Yên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam. Xin chào các bạn đang theo dõi trên Facebook chương trình livestream của chúng tôi. Và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullin International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi hai miền Nam Bắc Cali và các bạn ở trên Facebook. Rất là hân hạnh được phục vụ các bạn, quý vị thính giả. Và trong chương trình của tuần lễ tiền lễ tạ ơn phải không thưa chị Hải Lan? Xin chào chị.
Từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Chính với cô Út, khỏe không?
Khỏe lắm chị Năm ơi. Hình như cũng gần đến cái ngày đặc biệt gì đó của chị Năm rồi thì phải.
Đúng rồi, nhớ nữa.
Dạ.
Mà lỡ như cô quên nữa thì phải nhắc nha.
Nhắc thì mới có quà đó nha.
Cuối tuần nó rơi vào ngày cuối tuần rồi.
Thì ra vậy. Nhưng mà sinh nhật mà nằm vào cái mùa lễ này thì dường như là ngày nào cũng là ngày sinh nhật phải không? Đó, và bị lỗ nhưng mà cuối cùng cũng có lời. Mà nếu không có lời nhiều đó thì cũng được gia tăng cái cân lượng phải không?
Miền Nam đã lạnh chưa thưa?
Tại vì ăn nhiều thứ quá rồi. Bây giờ mời anh Chính đi vô đề tài bữa nay.
Đề tài hôm nay là một trong những điều rất là ngoạn mục thưa chị Hải Lan và thưa quý vị khán thính giả cũng như là các bạn trên Facebook. Dự luật EB5 mới sẽ làm giảm cái thời gian chờ đợi quá lâu và sẽ làm cho rất nhiều cái sự thu hút những nhà đầu tư trên thế giới nói chung và những nhà đầu tư Việt Nam nói riêng. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ trình bày cung cấp cái lịch cấp chứng khoán của tháng 12 năm 2019 mà cứ mỗi giữa tháng là chúng tôi công bố, và đặc biệt là tháng này thì Bộ Ngoại giao công bố hơi trễ cho nên cho đến tuần này thì chúng tôi mới nhận và có ngay để thông báo cùng quý vị. Thưa quý vị, dự luật trợ cấp chương trình đầu tư di trú mang số S2778 do giới chức hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa vào nghị trình vào ngày 5/11 vừa qua. Dự luật này đưa ra những giải pháp toàn bộ để giải quyết những vấn đề liên quan tới việc tạo công ăn việc làm, kể cả những biện pháp nghiêm chỉnh cần thiết. Thêm vào đó, việc gia hạn chương trình trung tâm vùng sẽ gia hạn từ ngày 21/11, tức là ngày mai, cho tới ngày 30/4/2025, tức là gia hạn một thời gian khá dài là 6 năm, thay vì từ trước tới giờ mỗi lần gia hạn là cứ nhỏ giọt 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng vân vân. Bây giờ với cái dự thảo này rất là có triển vọng sẽ được thông qua và sẽ được thông qua trước cuối năm và sẽ gia tăng cái chương trình EB5 vào ngày 30/4/2025. Dự luật này còn đưa ra việc giải quyết tình trạng quá tuổi rất là quan trọng đối với những trường hợp các con đi theo cha mẹ mà bị quá tuổi thì ở lại, đó là một cái vấn đề hết sức là gây lo âu cho những nhà đầu tư. Có 5 điểm rất là quan trọng liên quan tới dự luật này. Việc thứ nhất là liệu nó có được thông qua hay không. Như chúng tôi trình bày, đây là một dự thảo rất là có nhiều triển vọng được thông qua. Thứ hai là bảo vệ tình trạng quá tuổi, thì nếu như được thông qua là khi nộp hồ sơ với sở di trú, các con của nhà đầu tư 20 tuổi 11 tháng 29 ngày, tức là dưới 21 tuổi 1 ngày thôi, thì cái tuổi đó sẽ được đóng băng, sẽ được khóa lại. Và cái thời gian chờ đợi là mặc dù là vài ba năm, 5 năm đi nữa, thì cái tuổi đó vẫn được đi theo cha mẹ. Đó là một trong những điều rất là cần thiết. Điều thứ ba là khi được sở di trú duyệt xét và chấp thuận, thì hồ sơ đó không cần chờ đợi gì cả, sẽ được cấp thẻ đỏ để được đi qua lại Hoa Kỳ, để được làm việc tại Hoa Kỳ, để được đi học, các con được đi học miễn phí tại Hoa Kỳ, và như là một cái thẻ thông hành để ra vào nước Mỹ không giới hạn. Điểm thứ tư là cái dự luật này sẽ để dành 30% cái số chiếu kháng của 10.000 chiếu kháng mỗi năm, 30% là 3.300 cho những cái dự án ở thôn quê, để hấp dẫn những nhà đầu tư bỏ tiền ra tạo công ăn việc làm ở những nơi hẻo lánh. Điểm thứ năm cũng rất là hấp dẫn và khá quan trọng, đó là sẽ gia tăng cái mức độ duyệt xét nhanh 120 ngày cho những cái hồ sơ EB-5. Điều này chắc là Thảo Nguyên chưa bao giờ nghe phải không?
Dạ chưa, và chúng ta rất là mong chờ có cái điều này cho cái chương trình đầu tư EB-5.
Đúng rồi. Mà chị Hải Lan có biết rằng là nếu như được duyệt xét nhanh 120 ngày thì nhà đầu tư phải đóng bao nhiêu tiền thêm không?
Dạ bao nhiêu ạ?
50.000 Mỹ Kim phải đóng thêm để cho được hồ sơ được duyệt xét nhanh. Thì có nhiều người nói rằng là 50.000 giống như hối lộ. Nhưng mà thực sự ra đó là nếu như hồ sơ được xét trong vòng 120 ngày thay vì 4 năm hay 5 năm thì nhà đầu tư sẽ được qua Mỹ trước. Và 4-5 năm đó sẽ có thể làm gấp 4-5 lần cái số tiền 50.000. Các con được đi học miễn phí, sinh hoạt mọi vấn đề sẽ rất là thuận lợi. Cho nên sẽ có rất nhiều nhà đầu tư bỏ ra thêm 50.000 để được có cái sự duyệt xét nhanh, thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, và như vậy thì ở bên đó họ sẽ nói là cái đó là chuyện nhỏ.
Đúng rồi, không có chuyện gì lớn, chỉ có vấn đề là được đi Mỹ sớm là chuyện lớn, đúng không?
Đúng rồi,
rồi. Và sau cùng là ngân sách của quốc gia sẽ được gia hạn, để chúng tôi mới nhận được thông tin là Tổng thống sẽ ký trong nội ngày hôm nay hoặc ngày mai, tức là ngân sách quốc gia gia hạn, thì chương trình EB-5 phỏng vấn cũng sẽ được tiếp tục không bị gián đoạn, tức là trong chút lát nữa đây, chị Hải Lan sẽ đọc cho chúng ta nghe cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 12, và EB-5 sẽ được phỏng vấn cho những hồ sơ nào đã được chấp thuận và đã có cái ngày ưu tiên là 15 tháng 12 năm 2016. 2016 cho tới tháng 12 2019, tức là quý vị chỉ chờ đợi cái sự duyệt xét và phỏng vấn có 3 năm thôi. Cho nên đó cũng là một cái thời gian rất là hợp lý cho chương trình EB-5. Mà nếu như cái dự thảo S2778 này được thông qua thì nó càng khuyến khích và càng rất là hấp dẫn hơn cho những nhà đầu tư trong tương lai. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời chị Hải Lan cũng như là Thảo Nguyên trình bày chi tiết chủ đề hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Dự luật EB-5 mới giảm thời gian chờ đợi quá lâu, cũng như lịch cấp chiếu kháng của tháng 12 năm 2019. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 vừa qua, những giới chức hàng đầu của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật hiện đại hóa chương trình đầu tư EB-5 mới rất tuyệt hảo. Đây là dự luật trợ giúp chương trình đầu tư di trú mang số S2778. Dự luật này đưa ra những giải pháp toàn bộ để giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình tạo việc làm, kể cả những biện pháp nghiêm chỉnh cần thiết, thêm vào việc gia hạn chương trình đầu tư trung tâm vùng đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự luật này còn đưa ra việc giải quyết tình trạng quá tuổi rất quan trọng đối với những người con trong gia đình, người đầu tư, lên 21 tuổi trong khi phải chờ đợi quá lâu để có chiếu kháng, hay còn gọi là visa. Sau đây là 5 điểm quan trọng liên quan đến dự luật đầu tư mới EB-5. Dự luật thứ nhất là dự luật này có được thông qua không? Luật cải tổ về chương trình đầu tư EB-5 đã từng được giới thiệu nhiều lần trong quá khứ nhưng không thành công. Tuy nhiên dự luật lần này khác, và nhiều người nghĩ rằng sẽ được thông qua. Nếu không trước kỳ hạn ngày 21 tháng 11 năm 2019 thì cũng sẽ được thông qua rất sớm. Hầu hết những giới chức quan trọng liên quan đến dự luật này đều đoàn kết ủng hộ dự luật này, một phần vì những quy định bất lợi sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Nhưng điều quan trọng nhất là dự luật này được những thượng nghị sĩ quan trọng của đảng Cộng Hòa đưa ra. Ngoài ra, những biện pháp nghiêm chỉnh của dự luật này sẽ bảo vệ lợi nhuận của người đầu tư và cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Chuck Grassley của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Iowa và thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của đảng Dân Chủ tại tiểu bang California. Đó là lý do để lạc quan. Chúng tôi tuyên đoán rằng sẽ không đủ thời gian để dự luật này được thông qua trước khi nghị quyết duy trì về chương trình đầu tư trung tâm vùng hết hạn vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Và chúng ta sẽ thấy sẽ có sự gia hạn ngắn đến tháng 12 năm 2019. Và chúng ta kỳ vọng dự luật S-2778 sẽ được bỏ phiếu trong khoảng thời gian này. Thứ hai là bảo vệ tình trạng quá tuổi. Dự luật này đã khéo léo đưa ra một số bảo vệ cho những người con sẽ bị quá tuổi vì thời gian duyệt xét chiếu kháng bị trì trệ quá lâu. Dự luật này nói rằng con cái của người đầu tư EB-5 có tên trên đơn đầu tư I-526 được nộp vào ngày nào thì sẽ vẫn giữ ở tuổi này cho đến khi nộp đơn xin bỏ tình trạng thường trú hợp pháp có điều kiện. Điều luật này giữ tuổi của con cái đứng lại vào ngày nộp đơn đầu tư I-526. Và điều thứ ba là thẻ được phép làm việc và giấy phép tạm thời được du lịch. Đây còn gọi là giải pháp thẻ đỏ kết hợp. Dự luật này cho phép người đứng đơn và những thành viên trong gia đình có đơn đầu tư I-526 được chấp thuận nhưng chờ duyệt xét chiếu kháng lâu hơn 3 năm sẽ được nộp đơn xin giấy phép tạm du lịch và cùng lúc nộp đơn xin giấy phép làm việc. Cùng với việc bảo vệ vấn đề quá tuổi nói trên, dự luật này là một thắng lợi cho nhiều đương đơn đang chờ đợi chiếu kháng và cho kỹ nghệ đầu tư EB-5 nói chung. Nó sẽ là cơ hội tái mở việc đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, những nước đang gặp sự trì trệ duyệt xét hồ sơ xin chiếu kháng quá nhiều năm. Khi có thẻ đỏ kết hợp, người đầu tư, người hôn phối và các con của họ có thể có cơ hội không giới hạn được qua Hoa Kỳ và có thể làm việc hoặc đi học thoải mái ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó, gia đình của người đầu tư lại có lợi về thuế vì họ ở Hoa Kỳ với giấy phép tạm thời du lịch khi chưa có thẻ xanh. Như chúng ta đã biết, thường trú nhân có thẻ xanh đều có bổn phận phải khai thuế dù làm việc ở bất cứ nơi nào.
Và thưa quý thính giả, điều kiện thứ tư là chiếu khán để dành. Luật để dành 30% tất cả chiếu khán EB-5 cho những nhà đầu tư di dân nào đầu tư trong những tổ chức kinh doanh thương mại trong những vùng có vấn đề, việc làm đáng quan tâm theo định nghĩa mới hoặc là vùng thôn quê, bất cứ số lượng chiếu khán nào không dùng đến sẽ được cho thêm vào cuối tài khoá đó và người đầu tư di dân được quyền sử dụng ngay vào năm kế tiếp. Thứ năm là những thay đổi quan trọng khác. Dự luật này có đưa ra những thay đổi cho chương trình đầu tư EB-5 như sau. Vốn đầu tư tối thiểu cho những vùng vấn đề, việc làm đáng quan tâm cho vùng T, tức là Thai EA, 1 triệu Mỹ Kim. Vốn đầu tư tối thiểu ở những vùng khác là 1 triệu 100 ngàn Mỹ Kim. Những mức đầu tư được ghi nhận theo chỉ số giá cả tiêu thụ trong vùng thành thị sẽ tăng mỗi 3 năm, kể từ ngày 1 tây tháng 10 của năm 2022. Vùng vấn đề việc làm đáng quan tâm, có nghĩa là vùng thôn quê hoặc là một vùng mà vấn đề điều tra dân số, hội đủ tiêu chuẩn được ấn định bởi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như là một vùng có cơ hội đủ tiêu chuẩn. Lệ phí 50.000 Mỹ Kim nếu muốn được duyệt xét ưu tiên trong 120 ngày sẽ được miễn nếu đầu tư kinh doanh trong vùng vấn đề, việc làm đáng quan tâm. Kế tiếp là có cơ hội để nộp đơn đầu tư I-526 và đơn xin chuyển diện thẻ xanh cùng một lúc. Và kết luận, đây là một dự luật rất hấp dẫn và chúng ta hy vọng mọi người trong lĩnh vực kỹ nghệ sẽ ủng hộ và điều này sẽ mang lại nhiều tỷ Mỹ Kim đầu tư mới và tạo hàng ngàn việc làm mỗi năm và không gây thiệt hại cho người trả thuế ở Hoa Kỳ. Sau đây là lịch cấp chiếu khán và chuyển diện cư trú của tháng 12 năm 2019 thứ nhất, IR1, IR2, IR5, tức là vợ hoặc con vị thành niên hoặc cha mẹ của công dân Hoa Kỳ luôn luôn có hiệu lực. Thứ hai là diện F1 là con độc thân trên 20 tuổi của công dân Mỹ. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, tăng 10 tuần. Diện F1 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ 15 tháng 11 năm 2013. Thứ ba là diện F2A, là vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân, hiệu lực ngay. F2A xin chuyển dân cư trú tại Hoa Kỳ ngày 1 tây tháng 10 2019. Thứ tư là diện F2B là con độc thân trên 20 tuổi của thường trú nhân, ngày 8 tháng 8 2014, tăng 4 tuần. Diện F2B xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 2 2015. Thứ năm, diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ ngày 8 tháng 11 2007, tăng 3 tuần. F3 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 2008. Thứ sáu, diện F4, anh chị em của công dân Mỹ ngày 1 tháng 2 2007, tăng 4 tuần. F4 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ 22 tháng 7 2007. Thứ bảy, diện đầu tư định cư EB5 trực tiếp vào ngày 15 tháng 12 2016, gián tiếp qua trung tâm vùng chờ gia hạn. Và diện thứ tám là diện tu sĩ, tức là diện SR chờ gia hạn. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe xem lại trên trang nhà www.rockme.com và trên facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài dự luật EB5 mới giảm thời gian chờ đợi quá lâu và lịch cấp chiếu kháng của tháng 12 năm 2019. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Nếu dự luật S2778 được thông qua, thì liệu quy luật bảo vệ những người con quá tuổi có được áp dụng cho tất cả hồ sơ xin đầu tư đang được duyệt xét hay không?
Đây là cái câu hỏi rất là hay. Như chúng ta biết là bất cứ dự luật nào cũng phải trải qua một thời gian điều chỉnh trước khi nó trở thành luật. Vì thế chúng ta phải chờ để xem cái văn bản cuối cùng của dự thảo này như thế nào. Điều quan trọng là nếu như được thông qua thì chúng ta và tất cả những nhà đầu tư đều kỳ vọng rằng là sẽ được có cái ngày hồi tố. Tức là những người nào mà đang có hồ sơ chờ đợi thì sẽ được áp dụng cái luật mới này, và như vậy đó thì con cái của họ hy vọng là sẽ không bị quá tuổi. Thưa chị Hải Lan.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp thưa anh Lê Minh Hải là cái thẻ đỏ kết hợp được cấp như thế nào? Được cấp khi mà sở di trú USCIS chấp thuận đơn đầu tư I-526 hay là được cấp bởi tòa lãnh sự Hoa Kỳ thưa anh?
Điều này chúng ta cũng phải chờ xem. Văn bản dự thảo của luật này không trả lời câu hỏi như trên. Như chúng ta có thể giả định là một cách an toàn rằng là giấy cho phép tạm xuất hành và thẻ cho phép đi làm việc thì sẽ được cấp bởi lãnh sự Hoa Kỳ sau khi hồ sơ đã được sở di trú Hoa Kỳ duyệt xét và chấp thuận.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo, việc duyệt xét ưu tiên là một cơ hội rất tốt đối với loại chiếu kháng đắt tiền này, nhưng lệ phí 50.000 Mỹ kim để được duyệt xét nhanh trong 120 ngày có phải là quá đắt hay không? Vì sở di trú chỉ hoàn tất việc duyệt xét hồ sơ xin đầu tư nhưng lại không cho biết thời gian bao lâu mới quyết định chính thức về hồ sơ được duyệt xét ưu tiên này thưa anh.
Lệ phí 50.000 Mỹ kim để được duyệt xét ưu tiên có vẻ là nghe thì có vẻ là hơi nhiều, nhưng nó bảo đảm rằng là sở di trú sẽ hoàn tất cái việc duyệt xét trong vòng 120 ngày. Điều này có thể là 60 ngày hay là 110 ngày. Bất cứ cái thời gian nào dưới 120 ngày thì là một cái điều có thể chấp thuận được. Tuy nhiên chúng ta không thể nào đoán chắc là 120 ngày khi duyệt xét thì hồ sơ có được chấp thuận hay không. Tùy theo hồ sơ mà thôi. Nếu như hồ sơ đầy đủ, duyệt xét chấp thuận liền. Hồ sơ không đầy đủ, duyệt xét phải yêu cầu bổ túc. Đó là một việc bình thường. Thưa chị Hải Lan.
Vâng, và câu hỏi nữa thưa anh là chắc chắn có cái sự phân chia sâu sắc của những người thẩm tra hồ sơ đầu tư khi mà giải thích về cái nguồn tiền đầu tư hợp pháp và bất hợp pháp. Cần phải làm gì khi mà biết những người thẩm tra này thể hiện sự kỳ thị đáng báo động khi mà xem nguồn tiền của người đầu tư đều là tiền bất hợp pháp và đưa đến việc từ chối hồ sơ một cách bất công thưa anh?
Đây là một câu hỏi rất là nhức nhối. Những người chuyên môn trong lĩnh vực này thì mới am tường cái việc cái nội dung của cái câu hỏi. Trong cái chủ đề hôm nay chúng ta chỉ nói tóm gọn là trong những cái hồ sơ đầu tư EB-5, việc từ chối và đòi hỏi thêm bằng chứng là chắc chắn là nó phải xảy ra. Và điều tương tự cũng đã xảy ra cho những hồ sơ xin chiếu kháng làm việc H1B chẳng hạn. Thực sự là không có cách nào để có thể chứng minh rằng là người thẩm tra hồ sơ cho thấy là tình trạng kỳ thị đáng báo động khi kiểm tra nguồn tiền của người đầu tư. Điều này sẽ đòi hỏi thời gian điều tra khá lâu và sẽ làm chậm cái tiến trình đầu tư rất là nhiều. Như một ví dụ là một hồ sơ cũng được lập theo một cái căn bản mà một người bạn đã lập và họ thì được chấp thuận. Nhưng mà một hồ sơ của một người bạn khác cũng được lập theo cái căn bản đó thì bị bổ túc và khó khăn và duyệt xét một cách hết sức là gay go. Thì điều đó nó giải thích cho chúng ta được hiểu rằng là tùy theo cái người xét hồ sơ, họ suy luận như thế nào với cái hồ sơ họ đang xét, cho nên là nó sẽ là một cái sự việc hết sức là tốn thời gian và không có một cái căn bản duyệt xét nào là nhất thời là thuần nhất cả. Vì vậy chúng ta phải đoan chắc rằng là cái hồ sơ của chúng ta phải được thiết lập một cách rất là cặn kẽ, đầy đủ và được có cái sự thuyết phục ở trong đó thì mới đoan chắc và hy vọng rằng là hồ sơ của chúng ta sẽ không bị những cái sự duyệt xét gay go kia. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và nhắc lại các đường dây để quý thính giả có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Xin mời miền Bắc ạ.
Vâng, ở miền Bắc thì chúng tôi đang có một vị thính giả và chúng tôi sẽ mời vị thính giả lên tiếng ngay bây giờ. Thưa, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào anh Lê Minh Hải.
Dạ, dạ, xin đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, tôi xin hỏi á. Viện E4 hiện nay được phỏng vấn đến tháng mấy rồi anh?
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn câu hỏi này của ông. Chị Hải Lan cũng mới trình bày cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 12 cho viện F4 là viện bảo lãnh anh chị em của Công dân Hoa Kỳ được phỏng vấn tới ngày mùng 1 tháng 2 năm 2007 thưa ông.
Nhưng hồ sơ của tôi tháng 6 2006 mà bữa nay đang chưa thấy được phỏng vấn, được gửi thư về để kêu phỏng vấn ạ.
Dạ, thì như vậy là tháng 6 2006 thì họ đã xét qua, cho nên là ông cần phải liên lạc với cơ quan chiếu kháng quốc gia để có cái cơ hội bổ túc cũng như là có cái cơ hội để đóng các cái khoản phí của chính phủ. Rồi từ đó đó mới có cái lịch để phỏng vấn sau, bởi vì họ đã xét tới tháng 2 của năm 2007 thì hồ sơ của ông là phải được ưu tiên nhé. Ông có thể
mà họ sao tên văn phòng của Robert mà.
Dạ thưa, ở văn phòng nào ạ? Và hiện nay đang
văn phòng.
Dạ.
Văn phòng Robert ở Tân Cư Phê mà nói.
Dạ vâng. Nếu như ở văn phòng của chúng tôi đó thì chúng tôi đã phải liên lạc với cơ quan chiếu kháng quốc gia và là sẽ cho ông biết cái tình trạng duyệt xét. Ông có thể cho chúng tôi biết quý danh của người bảo lãnh tên gì không ạ?
Tên là Linh Phạm và người được bảo lãnh là Phạm Thị Thu Phượng.
Vâng, Phạm Thị Thu Phượng. Chúng tôi sẽ ghi nhận cái tên của hồ sơ này để truy cứu lại và sẽ liên lạc với Phạm Thị Thu Phượng ở Việt Nam hay là với ông ở bên Hoa Kỳ này nhé.
Anh Linh Phạm ở bên này.
Vâng vâng. Chúng tôi cảm ơn ông đã gọi cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Và với cái sự phục vụ của văn phòng Robert Molin thì cái hồ sơ của ông nếu như nó có những cái sự nan giải nào thì chúng tôi cũng sẽ tìm ra để mà giải quyết cho hồ sơ của ông nhé.
Dạ, cảm ơn anh Lê Văn Hải.
Dạ, vâng, không có chị.
Vâng, và xin mời
Dạ, chị Hải Lan xin mời một vị thính giả đi ạ. Như vậy là chúng ta bị cắt cái đường dây với miền Nam. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với miền Nam để có cái sự kết nối trở lại. Với quý vị ở miền Bắc thì xin vẫn được tiếp tục gọi vào cho chúng tôi qua số điện thoại mà quý vị vẫn thường gọi, đó là 408-294-3888. Ở Việt Nam, nếu như quý vị đã là thân chủ của văn phòng Robert Mullins thì thân nhân cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua văn phòng ở số địa chỉ là 47 Phùng Khắc Khoan và số điện thoại là 028-3914-7638. Ở miền Nam California thì văn phòng Robert Mullin nằm ngay trên đường Bô Sa sau bức tượng của Đức Thánh Trần. Số điện thoại là 714-890-9933 với địa chỉ là 9070 Bô Sa.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, có câu hỏi là bảo lãnh cho người ở bên Việt Nam là tháng 3 năm 2007 đã có cái số ID nhưng mà sao vẫn
dạ, chưa có cái số, chưa có cái số ID.
À, chưa có số.
Dạ, đang đợi mà sao gọi giống như đợi hoài, bây giờ tới bây giờ là chưa thấy nó gửi giấy, nó gửi gì hết, bây giờ mình phải làm gì anh?
À, tháng 3 năm 2007 đây là diện bảo lãnh anh chị em phải không thưa chị?
Dạ, đúng rồi anh.
Rồi, thì tháng 12 này họ xét tới tháng 2, 2007, cho nên là có thể là khoảng tháng 12, tháng 1 thì họ mới xét tới hồ sơ này. Thì cứ tháng 12 này chị liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia. Nếu là đây là cái hồ sơ của văn phòng Robert Mullin đang đảm trách thì đó là một cái điều hết sức là tốt lành để cho chúng tôi liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia. Còn nếu mà chị là đang phụ trách hồ sơ này thì cũng có thể liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia qua số điện thoại là 603-334-0700 nhé.
Dạ, 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 chú 633.
3, 603, 603.
Dạ, 603.
334.
Dạ, mấy nữa? 603, 334.
0700.
0700.
Vâng. Chúng tôi cảm ơn chị đã gọi và nếu có cái thắc mắc gì thêm đó thì chị gọi cho văn phòng Robert Mullin trên đường Bô Sa 714-890-9933 nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Vâng, dạ, không có chi. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những cái điện thoại của quý vị gọi vào.
Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị.
Vâng, miền Nam
vào.
Có thính giả trên đường dây 9044 từ miền Nam, xin mời đặt câu hỏi ạ. Hello.
Dạ, cho em hỏi, dạ, cho em hỏi, em bảo lãnh anh chị em 2010 mà em muốn Cali năm 2015 em có nhờ người ta làm đổi địa chỉ mà em không thấy giấy tờ nó gửi về, là nó là đã approve đổi địa chỉ rồi, không biết là có đổi cho phần đổi địa chỉ, nó cần nó có gửi về mình thông báo mình là nó đổi cho mình địa chỉ để bạn vậy không lịch sự.
Vâng. Cảm ơn chị. Văn phòng Robert Mullin là văn phòng dịch vụ, không phải văn phòng luật sư. Đổi địa chỉ là một cái việc cũng rất là quan trọng. Nếu như mà đổi có bằng chứng thì sẽ là cái điều rất là tốt đẹp để tiếp tục liên lạc với sở di trú. Đôi lúc họ gửi vẫn tiếp tục gửi về địa chỉ cũ và chúng ta không nhận được thư. Cho nên việc này cần phải sưu tra tận gốc để xem cái kết quả nó như thế nào. Gọi cho sở di trú để biết rằng là cái sự đổi địa chỉ họ đã nhận chưa và họ đã duyệt xét hồ sơ năm 2010 của chị chưa. Đây là một việc làm cần có thời gian và kinh nghiệm. Chị có thể giao phó cho văn phòng Robert Mullin ở miền Nam trên đường Bô Sa thì chúng tôi sẽ rất là hân hạnh để phục vụ cho hồ sơ này của chị nhé.
Vâng, mọi chi tiết chị có thể liên lạc với văn phòng qua số 714-890-9933, 890-9933. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên từ miền Bắc và chúng ta đã qua một chương trình khác. Xin hẹn vào thứ tư tuần tới ạ.
Thứ tư tuần tới là lễ tạ ơn. Chúng tôi sẽ rất là hân hạnh để phục vụ quý vị vào tuần tới. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến chị Hải Lan và quý thính giả tại miền Nam. Xin kính mời quý thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ. Chủ nhân sáng lập phở gà An Nam từ năm 2001, nay đã trở về địa điểm cũ. Đích thân phục vụ quý vị các món nổi tiếng như phở gà, cơm gà siêu siêu, cơm mì gà roti, xôi gà, bên cạnh các món bún măng vịt, cháo gỏi vịt, hủ tiếu, bò kho, bún bò Huế và nhiều món đặc biệt khác. Phở gà An Nam tại 740 Story Road, số 8 San Jose trong khu Taco Bell, điện thoại 408-993-1211, tiệm mở cửa 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đóng cửa vào thứ Năm.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di trú và thăng tiến đời sống của buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, với chủ đề dự luật EB-5 mới giảm thời gian chờ đợi quá lâu và lịch cấp chiếu kháng của tháng 12 năm 2019, Thảo Nguyên sẽ tóm tắt chủ đề hôm nay cho quý vị. Dự luật trợ giúp chương trình đầu tư di trú mang số S-2778 do giới chức hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, và dự luật này đã đưa ra những giải pháp toàn bộ để giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình tạo việc làm, kể cả những biện pháp nghiêm chỉnh cần thiết. Và thêm vào đó, việc gia hạn cho chương trình đầu tư trung tâm vùng đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự luật này còn đưa ra việc giải quyết tình trạng quá tuổi rất quan trọng đối với những người con trong gia đình, người đầu tư lên 21 tuổi trong khi phải chờ đợi quá lâu để có chiếu kháng. Và trong đó thì có 5 điểm quan trọng liên quan đến dự luật đầu tư mới EB-5, thưa quý vị. Thứ nhất là liệu dự luật này có được thông qua không? Thứ hai là bảo vệ tình trạng quá tuổi. Thứ ba là thẻ được phép làm việc và giấy phép tạm thời được đi du lịch, được gọi là giải pháp thẻ đỏ kết hợp. Thứ tư là chiếu kháng để dành, nghĩa là 30% chiếu kháng dành cho vùng thi, đó là vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Và thứ năm là những thay đổi quan trọng khác. Dự luật vốn đầu tư tối thiểu cho những vùng gọi là vùng vấn đề việc làm đáng quan tâm là vùng thi là 1 triệu Mỹ Kim, và vốn đầu tư tối thiểu ở những vùng khác sẽ là 1 triệu 100 ngàn Mỹ Kim, thưa quý vị. Và lịch cấp chiếu kháng di dân của tháng 12 thì mọi diện đều gia tăng mạnh, và đặc biệt là diện F2A vẫn tiếp tục được hiệu lực. Và đáng kể nhất là diện đầu tư EB-5 sẽ được Tổng thống ký gia hạn cùng với ngân sách quốc gia vào ngày mai là ngày 21 tháng 11. Do đó, các nhà đầu tư có hồ sơ được chấp thuận thì sẽ được tiếp tục phỏng vấn với ngày ưu tiên và ngày 15 tháng 12 năm 2016. Chứ không cần chờ đợi như trong lịch ghi chữ là thời gian gia hạn, nghĩa là chữ U, thưa quý vị.
Chữ U là unavailable. Và như vậy là chúng ta sẽ biết chắc rằng là chương trình EB-5 vẫn được phỏng vấn tiếp tục mà không có cái sự gián đoạn nào. Và bắt đầu tháng 12 thì những hồ sơ nào đã được chấp thuận và lập trước ngày 15 tháng 12 năm 2016 là được phỏng vấn để được nhận visa đi Mỹ, nhận thẻ xanh. Như vậy thì chúng ta thấy được là tháng 12 năm 2016 và tháng 12 năm 2019 phỏng vấn là một cái thời gian 3 năm cho những người nhà đầu tư làm từ năm 2016 đó là thời gian tương đối cũng khá là có thể chấp nhận được. Nhưng mà với cái luật, cái dự thảo luật mới này, dự thảo S2778 này, chúng tôi được cái nguồn tin cho biết rằng là bởi vì cái sự giới thiệu của một nhóm nghị sĩ Cộng hòa rất là có được cái tiếng nói ở Thượng viện, cho nên là sẽ được bàn thảo một cách nhanh chóng và có thể sẽ được thông qua. Nếu thông qua cuối năm thì đây là một cái sự việc sẽ làm cho những nhà đầu tư trên thế giới và đặc biệt là những nhà đầu tư Việt Nam sẽ trở lại thích thú với cái chương trình EB-5 mà cái giá trị rất là cao, bởi vì nếu như các con của họ được đi theo cha mẹ, được khóa tuổi lại, rồi cái thời gian chờ đợi được cắt ngắn đi khi được duyệt xét 120 ngày và được chấp thuận, thì coi như là gia đình được phát cái thẻ đỏ để đi lại và được làm việc cũng như là sinh hoạt gần như là một người thường trú. Thẻ xanh thì là người thường trú, thẻ đỏ là người được đi làm việc và được sinh hoạt như là một người thường trú. Rồi những cái tiêu chuẩn khác trong vấn đề số vốn đầu tư cũng được giảm lại, thay vì 500 tăng thành 900 thì cái dự thảo này sẽ cho 500 tăng thành 1 triệu, và 1 triệu thành 1 triệu 8 thì cái dự thảo này sẽ tăng 1 triệu thành 1 triệu 1. Như vậy đó là sẽ bớt được 700 ngàn thôi nghe.
Vâng, nhưng mà có một cái điều ưu tiên, đó là có để dành 30% cái số chiếu kháng sẽ dùng cho những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm. Nghĩa là 1 triệu Mỹ Kim khi mà đầu tư vào những vùng việc làm đáng quan tâm thì có được 30% cái số chiếu kháng sẽ dành cho những vùng đó, thì những nhà đầu tư nào mà chọn đầu tư vào những vùng đó thì sẽ có nhiều cái ưu tiên là đến Mỹ nhanh hơn để mà tham gia đầu tư. Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi có đường dây đang mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình 408-294-3888. 408-294-3888, thưa quý vị. Chúng tôi cũng có một vài câu hỏi của các bạn trên Facebook, vì chúng tôi có chương trình livestream, và chúng tôi có bạn Quỳnh Lê thì đang đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ... Câu hỏi cho quý vị.
Trước hết là cảm ơn Quỳnh đã luôn luôn theo dõi chương trình Di trú và thăng tiến đời sống của chúng tôi. Hôm nay thì có tin vui rồi. Tin vui đó là gia đình đã nhận được cái biên lai vào ngày 20 tháng 9 năm 2019. Thì cô hỏi là bao giờ gia đình được phỏng vấn. cái này hỏi có vẻ hơi bỏ qua nhiều giai đoạn. Vì khi có biên lai thì phải chờ cái thủ tục duyệt xét của Sở Di trú là khoảng 9 tháng. Khi Sở Di trú duyệt xét xong rồi phải chờ cái sự bổ túc với cơ quan chiếu khảo quốc gia là phải 6 tháng sau. 9 với 6 là 15 tháng thì mới có ngày phỏng vấn. Cho nên Quỳnh hỏi là bao giờ có ngày phỏng vấn, thì câu trả lời là 15 tháng nữa mới có ngày phỏng vấn. Nhưng mà phải theo dõi ngay bây giờ, bao giờ thì Sở Di trú sẽ duyệt xét tới hồ sơ này. Tháng 9 họ cấp biên lai thì 9 tháng nữa chắc là cũng phải tháng 6 mùa hè mới được trải qua cái sự duyệt xét của Sở Di trú. Và
bảo lãnh cha mẹ là một trong những diện ưu tiên được xét nhanh để mà đoàn tụ với con cái tại Hoa Kỳ. Cho nên Quỳnh Lê đã mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ rồi, thì chị cứ kiên nhẫn chờ khoảng 15-16 tháng.
Chúng tôi được biết là hiện nay có khoảng 38 bạn ở trên Facebook đang theo dõi. Ngoài ra, quý vị thính giả của 1430 AM của chúng tôi thì đã theo dõi chương trình này trên 20 năm rồi. Các bạn ở trên Facebook đang theo dõi, trong đó có luật sư Tuấn Lê cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta. Chào là luật sư Tuấn Lê cũng như là anh Tuấn Nguyễn là director của chương trình Miss Việt Nam California, chương trình Hoa hậu áo dài cũng đang tham dự. đang tham gia cái chương trình, xem chương trình của chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón toàn thể các bạn đang theo dõi chương trình này. Đây là chương trình đã có 25 năm và vẫn tiếp tục phục vụ bà con của chúng ta hai miền Nam Bắc California. Gần đây thì chúng tôi cộng thêm cái livestream này để các bạn ở trên Facebook, nhất là các bạn ở Việt Nam. Chúng tôi thấy cũng có rất nhiều bạn ở trên Việt Nam đang theo dõi. Bây giờ là khoảng 10 giờ 43 sáng giờ ngày thứ năm tại Việt Nam. Việt Nam mà theo dõi chương trình của chúng ta là một điều rất là hân hạnh của văn phòng Robert Mullins, của cá nhân chúng tôi và của MC Thảo Nguyên. Vì chương trình mỗi tuần đều có một cái chủ đề, và chủ đề của tuần này là rất là thỏa đáng cho các bạn nào có quan tâm tới việc muốn định cư qua chương trình EBFI tại Hoa Kỳ. Chương trình ngày mai là ngày 21 tháng 11 thì sẽ áp dụng những cái điều lệ mới, quy định mới, và đã được thông qua cái ngân sách mới của chính phủ, cho nên chương trình sẽ tiếp tục mà không có bị gián đoạn. Và các bạn nào đã lập hồ sơ ngày 15 tháng 12 trở về trước thì ngày 15 tháng 12 năm 2016 trở về trước thì sẽ được tiếp tục duyệt xét cho phỏng vấn vào tháng 12 này, không có cái sự gián đoạn. Đó là tin vui. Và tin vui hơn nữa là cái dự thảo S2778 của Thượng viện Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, sẽ mang lại 5 điểm rất là tích cực cho hồ sơ này và sẽ làm cho hồ sơ được duyệt xét nhanh. Nếu như quý vị nộp cho Sở Di trú Mỹ 50.000 đô để họ xét nhanh trong vòng 4 tháng. Chúng tôi chào anh Andy Nguyễn, cũng là một trong những hợp tác viên của chương trình EB5 với văn phòng Robert Mullins. Hy vọng là các bạn sẽ có được cái sự kết nối với văn phòng Robert Mullins một cách rất là thường xuyên, để chúng tôi có cơ hội giúp hết tất cả những trường hợp quý vị muốn đi định cư Hoa Kỳ, theo những trường hợp bảo lãnh gia đình, những trường hợp bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng con cái FNC, và đặc biệt là chiếu kháng EB5 đầu tư, cũng như là chiếu kháng L1 kinh doanh trực tiếp. Và có một số trường hợp các bạn đã đến một nước thứ ba rồi, và những cái nước thứ ba đó là có những cái hiệp ước thương mại với Hoa Kỳ, thì các bạn cũng sẽ được lập một cái thủ tục E2, tức là một cái loại chiếu kháng kinh doanh tự túc mà không cần liên công ty để đến Hoa Kỳ. Thì tất cả các chuyện đó văn phòng Robert Mullins đều có cái kết quả 100%. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Với văn phòng Robert Mullins tại San Jose là 408-294-3888, tại miền Nam California là 714-890-9933, và ở Việt Nam, văn phòng Ràng Mi, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và nhà đầu tư ở Việt Nam có câu hỏi như thế này từ anh Lê Minh Hải là nếu mà dùng, họ không có tiền mặt, là đủ cái số tiền mặt để mà đầu tư vào một dự án với chương trình đầu tư EB5, thì họ có thể dùng cái tài sản, nghĩa là đất đai và tài sản của công ty, để mà vay ngân hàng và dùng cái tiền đó để tham gia chương trình đầu tư EB5 thì có hợp lệ hay không ạ?
Đây là câu hỏi rất hay. Đây là câu hỏi rất hay. Những trường hợp nào mà muốn dùng những tài sản ở Việt Nam để mượn những cái ngân hàng ở bên Mỹ để chứng minh cái nguồn tiền của mình là nguồn tiền xuất phát từ ngoại quốc, thì đó là một cái việc làm hợp lệ đối với Sở Di trú. Chúng ta phải cần chứng minh rằng là cái tiền đó được cấn thế chấp qua một cái tài sản ở ngoại quốc, tức là ở Việt Nam, và cái ngân hàng này nắm được những cái trị giá của cái bất động sản đó, cũng như là đưa ra được những cái chứng từ là họ cho vay với một cái hồ sơ rất là rõ ràng minh bạch, thì cái số tiền mà nhà đầu tư cần có để đáp ứng cái mức tối thiểu đầu tư ở Hoa Kỳ là điều hợp lệ và sẽ được duyệt xét một cách thuận lợi.
Vâng, và quý nhà đầu tư nào có những thắc mắc thì cứ liên lạc với văn phòng Robert Mullin International, thưa quý vị. Bởi vì văn phòng Robert Mullin International đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và đặc biệt là đầu tư định cư EB-5, và tỷ lệ thành công cho các hồ sơ đầu tư EB-5 do văn phòng Robert Mullin International đảm trách là 100%. Đây là một cái tỷ lệ mà rất là đáng mừng, đúng không thưa quý vị? Và như vậy thì cho thấy rằng là quý vị hết sức an tâm với kinh nghiệm của văn phòng Robert Mullin International, thì quý vị sẽ có những cái kết quả mỹ mãn. Chương trình đầu tư EB-5 vẫn là một trong những chương trình hết sức là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư khi mà đến đầu tư định cư tại Hoa Kỳ. Cho dù là cái số tiền đầu tư tối thiểu có tăng lên đi nữa, nhưng mà vẫn là một trong những chương trình mà được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích. Và thông thường thì khi mà đến Hoa Kỳ định cư thì chúng ta có những cái phương cách để đến Hoa Kỳ định cư, và đặc biệt là đối với người Việt Nam chúng ta là chúng ta hay tham gia vào chương trình bảo lãnh thân nhân. Và chuyện đó thì chúng ta sẽ chờ đợi với cái thời gian thôi. Nhưng chương trình đầu tư EB-5, cho dù quý vị không có thân nhân tại Hoa Kỳ, quý vị vẫn có cơ hội đến Hoa Kỳ đầu tư định cư với gia đình, con cái của quý vị, và quý vị có thể đem tài sản đến Hoa Kỳ một cách hợp lý và hợp lệ. Cho nên đây là một trong những chương trình mà thu hút rất là nhiều sự quan tâm của những nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, và một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại cho quý vị nào đang có những thắc mắc về vấn đề di trú. Quý vị cứ gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888. 408-294-3888.
Trong lúc chờ đợi những cái câu hỏi của quý vị gọi vào hoặc là đặt cho chúng tôi ở trên Facebook, thì chúng tôi xin được thông báo là vào thứ sáu tuần này, tức là ngày 22 tháng 11, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức một buổi phục vụ bữa cơm cho những người homeless, tức là những người vô gia cư đang cư ngụ trong cái shelter, trong cái nhà của chính quyền địa phương, gọi là Home First Shelter. Thì chúng tôi nhận được một số hiện kim của những nhà hảo tâm, và những nhà hảo tâm này luôn luôn sát cánh với Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế để có những cái buổi ủy lạo cho quý vị vô gia cư, cũng như năm nay chúng tôi sẽ đến thăm cơ sở dưỡng lão tại địa phương. Đặc biệt là cô Tiểu Bích đã ủng hộ cho 100 Mỹ Kim, cô Diệu Hường và Quỳnh Hoa 50 Mỹ Kim, cô Kim Anh 40 Mỹ Kim, Phạm Thị An 100 Mỹ Kim, Tịnh Thủy 50 Mỹ Kim, Tịnh Thu 50 Mỹ Kim, Nga Hứa 20 Mỹ Kim, Vinh Ý 200 Mỹ Kim, Tịnh Tâm 100 Mỹ Kim, Kim Xuân 30 Mỹ Kim, Trương Thị Chanh 100 Mỹ Kim, Minh Thúy 50 Mỹ Kim, bà Bạch Tuyết Mai 100 Mỹ Kim. Văn phòng Robert Mullins International ủng hộ 500 Mỹ Kim. Hệ thống tiệm vàng Victory Jewelry Thành Tính và New Vĩnh Thành ủng hộ 500 Mỹ Kim. Thay mặt cho Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế, chúng tôi chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm đã luôn sát cánh với hội, chia sẻ tình thương cho những người không nhà và quý vị cao niên đang cần tới cái sự thăm viếng, ủy lạo, hỗ trợ của chúng ta nhân dịp mùa lễ tạ ơn năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ túc danh sách này. Quý vị có thể gửi viết chi phiếu đem đến cho văn phòng Robert Mullins trong chi phiếu quý vị để Hội Đồng Hương Thân Hữu Thừa Thiên Huế, thì chúng tôi sẽ cập nhật trong cái danh sách để công bố rõ ràng cho cái sự đóng góp của quý vị. Bất kỳ một cái sự đóng góp nào cũng sẽ là được mang đến Ủy Lào cho những người cần sự chia sẻ của chúng ta.
Vâng, chúng ta có thính giả tại miền Bắc. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi em bảo lãnh anh chị em diện F4 đó chị. Hồ sơ của em là tháng 6 ngày 23 năm 2007 đó chị. Chị cho em hỏi là đáo hạn
là
phải đáo hạn chưa chị hả?
Vâng, vâng, cảm ơn chị đã đặt
dạ,
câu hỏi.
Em cảm ơn chị.
Rồi, hiện nay thì lịch cấp chiếu kháng của tháng 12 là được tới hạn kỳ cho ai lập hồ sơ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2007. Chị lập vào ngày 23 tháng 6 năm 2007. Tức,
dạ,
tức là còn khoảng 4 tháng nữa thì sẽ tới phiên. Tuy nhiên cũng nên liên lạc với cơ quan chiếu kháng quốc gia để họ cho biết cái tình hình hồ sơ, cũng như là họ có thể mở các bộ hồ sơ cho chị được đóng tiền và bổ túc. Có nhiều hồ sơ chúng tôi thấy là 6 tháng trước ngày đáo hạn tới cái phiên của mình họ vẫn mở hồ sơ. Có nhiều hồ sơ, ví dụ như là cái câu hỏi vừa qua của một vị thính giả ở miền Bắc Cali, thì còn 2 tháng nữa mới được tới ngày mở hồ sơ, họ vẫn chưa mở. Cho nên là tùy theo trường hợp, tùy theo hồ sơ, mình liên lạc đều đặn trực tiếp với cái cơ quan họ đang lưu giữ hồ sơ của mình, thì họ có thể sẽ chú ý để mà mở hồ sơ sớm hơn, thưa chị nhé. Yeah.
Dạ, em cảm ơn anh. Cho em hỏi một câu nữa là nếu mà bây giờ em liên lạc trên cái anh sở lưu trú ở đâu anh, ở cái hồ sơ em nếu hiện tại giờ em liên lạc rồi, cái số điện thoại để em liên lạc đó là ở
cái cơ quan đó là NVC, cơ quan chiếu kháng quốc gia, với số điện thoại là 603-334-0700.
Dạ, ok. Dạ, 603 hả anh?
Dạ.
Dạ.
334.
Dạ.
0700.
0700. Em cảm ơn anh. Dạ.
Vâng.
Cảm ơn anh chị.
Vâng.
Dạ.
Cảm ơn chị đã gọi.
Vâng. Xin chào chị. Kính thưa quý vị, Thảo Nguyên cũng nhân đây thông báo với quý vị là văn phòng Robert Mullin International vẫn còn lịch của năm 2020. Nên
lịch
quý
rất
vị
đẹp,
nào
lịch rất đẹp. Chúng tôi vẫn phát ra cho rất nhiều bà con ghé vào các văn phòng Robert Mullin để nhận lịch. Đặc biệt là lịch năm nay là lịch hình ảnh quê hương rất là chọn lọc, rất là đẹp. Và quý vị đã ủng hộ để đến nhận lịch, và chúng tôi thân tặng hết tất cả quý vị nào đang nghe và đang muốn nhận lịch thì đến văn phòng gần nhất để nhận lịch. Chúng tôi tặng miễn phí lịch 2020, lịch hình ảnh quê hương có ngày ta ngày tây và lịch tử vi. Xin quý vị đến sớm để nhận lịch của canh tí.
Vâng. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay thì cũng đã hết giờ rồi, nên đành hẹn với quý vị vào chương trình thứ tư tuần tới. Mong rằng quý vị vẫn tiếp tục lắng nghe và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ tư từ 7 giờ đến 8 giờ tối, thưa quý vị, trên làn sóng 1430 AM và 106.3 FM tại miền Nam. Chúng tôi có sự kết nối giữa hai miền Nam Bắc, California, và quý vị có thể theo dõi trên chương trình livestream của Facebook văn phòng Robert Mullin International. Chúng tôi cũng có chương trình TV được phát trên đài Việt Bay vào lúc 6 giờ chiều thứ tư, 6 giờ đến 6:30.
Quý vị ở Việt Nam nếu như không có điều kiện để lên Facebook thì cũng có thể chọn lập cái app là kvvn.net thì có thể nghe được cái chương trình của chúng tôi toàn bộ một tiếng đồng hồ. Xin chân thành cảm ơn quý vị hai miền Nam Bắc California và các bạn ở trên Facebook đã theo dõi chương trình tuần này, một chủ đề rất là sôi nổi, được nhiều bà con trong giới đầu tư đang chăm chú quan sát, và chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị trong những tuần kế tiếp với những chủ đề liên quan tới vấn đề di trú và bảo lãnh cho thân nhân đến định cư tại Hoa Kỳ. Chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị những ngày còn lại trong tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và xin hẹn tuần tới là tuần lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.